Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn ơi, nghĩ lại mà coi, nghĩ lại mà coi, ta bà là nhà trọ, ta là khách tha hương. Sông trôi nổi vấn vương trong mộng ảo yêu thương, lang thang làm cùng tư, quên mất cả đường về. Phật Di Đà nơi cực lạc quê ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức và chư Tôn Đức trong Ban Tổ Chức khóa tu tại Đạo Tràng Chùa Hoằng Pháp. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin cầu chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử trong Đạo Tràng Chùa Hoằng Pháp một mùa kính vía Đức Bổn Sư A Di Đà minh hạnh túc trang nghiêm và trân trọng nhất. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, tất cả chúng ta câu hỏi về đạo tràng, không riêng gì đạo tràng Hoằng Pháp mà tất cả các đạo tràng có mặt trong các tỉnh thành, gần như là nơi nào có Phật là nơi đó có Phật tử phát tâm để tìm về tu tập. Cái quan trọng nhất mà quý Phật tử của chúng ta đến đạo tràng quây quần bên nhau, xích lại gần nhau, sách tấn với nhau, mà quý Phật tử đã tìm cho mình một mục đích chưa? Hay đã vạch ra cho mình một mục tiêu đi tới chưa? Tất cả chúng ta khi mà bước chân đến đạo tràng, chúng ta cứ nghĩ rằng mình là con của Phật. Rồi chúng ta tu pháp môn của Phật, để rồi chúng ta tìm về đất nước của Phật. Trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này, mình tu pháp môn tịnh độ mà, niệm Phật A Di Đà. Nhưng mà quý Phật tử có hiểu được chữ niệm Phật là gì hay không? Quý Phật tử có hiểu được là vãng sanh là gì hay không? Tất cả chúng ta ai cũng nghĩ rằng là con đến đây con tu tập để mà con cầu nguyện được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta hiểu được chữ vãng sanh chưa? Chúng ta mở được cánh cửa của ngôi nhà vãng sanh chưa? Đâu phải là mình niệm Phật rồi khi mình trút hơi thở sau cùng là Phật A-di-đà tiếp dẫn mình. Mình phải có chìa khóa để mở cái cánh cửa vãng sanh đó. Nếu mà chúng ta không có chìa khóa, quý Phật tử tu hết khóa này đến khóa kia, quý Phật tử tu ở kiếp này rồi mãi mãi những kiếp về sau, chúng ta vẫn ở lại cõi ta bà. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni miêu tả cái cõi ta bà của chúng ta đang sống, căn nhà lửa. Và trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật Thích Ca lại ví dụ cái cõi ta bà của chúng ta là một sa mạc mênh mông. Rồi trong kinh Dược Sư thì Đức Phật lại gọi cái cõi ta bà này là bệnh xứ. Còn Đức Phật A-di-đà gọi cõi ta bà của chúng ta là quế độ. Còn chư Bồ Tát thì gọi cõi ta bà của chúng ta là rừng vô minh phiền não. Vậy thì bây giờ quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, mình ra khỏi rừng vô minh chưa? Nếu chúng ta vẫn còn lẫn quẩn lanh quanh trong đường trần trăm lối thì quý Phật tử mãi mãi chúng ta sống trong bóng tối. Mà sống trong bóng tối thì không bao giờ thấy Phật được. Cho nên cái điều quan trọng ở đây là phải làm sao ra khỏi cái bóng tối đó. Chúng ta đặt cho chúng ta nhiều cái mục tiêu hướng đến lắm. Con đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp này đó là con tu để tâm con được an lạc. Con đến chùa Hoằng Pháp này con tu để mà con có công đức. Con tu để con hồi hướng công đức này cho ba mẹ con hồi hướng công đức cho con cái của con. Hay là tất cả chúng ta đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp, chúng ta mong rằng là con được một ngày an lạc thôi. Con sám hối tội lỗi quá khứ của con. Hay là con cầu nguyện Phật A-di-đà xòe bàn tay từ ái nếm tay con dẫn về bên nước Phật. Tất cả chúng ta đều có những cái mục tiêu như vậy. Nhưng mà cái quan trọng ở đây, quý Phật tử có ra khỏi cái nơi mà khổ đau đó chưa? Nếu mà mình chưa ra khỏi cái nơi khổ đau đó, ra khỏi cái nhà tam giới đó, ra khỏi cái sa mạc mênh mông đó, ra khỏi cái quế độ, cái bệnh xứ, cái rừng vô minh phiền não đó, chưa ra khỏi là quý Phật tử muôn đời không thấy được bàn tay của Phật A-di-đà đâu. Không thấy được bàn tay, lấy cái gì để nếm tay Phật? Không có thấy. Vậy đó mà tối ngày cứ ngồi trước đạo tràng gặp Phật A-di-đà là con cầu nguyện Phật rước con về bên đó hoài luôn. Có thấy tay Phật chưa? Nguyên đạo tràng chùa Hoằng Pháp tu khóa này là khóa thứ 60 mấy rồi, 64 khóa rồi, có Phật tử nào thấy được cái bàn tay của Phật không? Không thấy được bàn tay của Phật thì làm sao Phật rước mình được đây? Cho nên đó, chúng ta còn ngồi trong cái khu rừng này, chúng ta chưa bước ra khỏi khu rừng này, chúng ta vẫn mãi mãi đắm chìm ở trong đây. Cho nên tu Phật thất khi rừng xưa chưa khép, áo tràng lam là những mảnh ghép vô hồn. Cả đạo tràng này đó vương vấn bóng hoàng hôn, chỉ tiếng khóc gọi hồn bao tiếng khóc. Cho dù chúng ta ngồi trong đạo tràng Phật thất này, cho dù chúng ta mặc áo tràng lam này, chúng ta cầm sâu chuỗi này, rồi chúng ta kết hợp đạo tràng lại với nhau, nhưng mà chưa ra khỏi cái rừng vô minh dày đặc đó, là mãi mãi chúng ta bắt gặp nhau bằng những tiếng kêu đau thương ướt lệ, chỉ tiếng khóc gọi hồn bao tiếng khóc. Rồi làm sao về nước Phật được đây? Cho nên hôm nay nhân cái mùa gần như rằng là trang nghiêm mà long trọng, tưng bừng mà tôn kính, cho nên cái không khí nó kỳ lạ vô cùng, nội ngoại tương giao, trong hòa ngoại hợp, mùa kính vía Đức Bổn Sư A-di-đà Minh Hạnh Túc hôm nay. Tất cả chúng ta phải làm sao lấy mắt Phật của mình phát tần số yêu thương để gặp Phật A-di-đà. Lấy lỗ tai Phật của mình phát tần số yêu thương để lắng nghe được âm thanh vi diệu của Đức Bổn Sư A-di-đà. Hãy đem cái mũi của chúng ta hít thở hương vị của Phật để chúng ta tiếp nhận được sức sống từ Phật A-di-đà. Hãy để cái miệng của chúng ta chứng được cam lồ vị, nói được ngôn ngữ Phật, để rồi chúng ta phát tần số yêu thương về bên Phật. Chúng ta phải biến thân thể của chúng ta là thân thể của Phật, để rồi chúng ta phát ra những tần số yêu thương, để rồi bàn tay của ta chạm đến bàn tay của Phật. Hãy lấy tâm của ta phát tần số yêu thương, để rồi ta phải sống mãi trong thế giới mênh mông pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Có như vậy thì quý Phật tử mới có thể bước ra ngoài ánh sáng, có như vậy quý Phật tử mới có thể khép lại khu rừng xưa từ lũy kiếp. Và đề tài hôm nay thì gửi đến toàn thể quý nam nữ Phật tử mang tựa đề Khi Rừng Xưa Đã Khép. Chúng ta tự đặt cho cuộc đời này, hay là các vị Bồ Tát, các vị Phật đặt tên cho cuộc đời của chúng ta, cho dù rất là nhiều. Có thể là nơi đó là hoang vu trống vắng, có thể nơi đó là rực lửa nóng sân hận, có thể nơi đó là âm u tàn lũng, có thể nơi đó là một cái gì đó nó khổ đau triền miên từ vô lượng kiếp. Tất cả chúng ta tạm gọi cái nơi này mà chúng ta sinh ra nó là một cái cõi khổ đau. Mà cái cõi khổ đau chúng ta đang sống là chúng ta đã tự chiêu cảm bởi tâm linh của chúng ta là một khu rừng xưa. Khu rừng xưa chưa khép lại. Chúng ta cứ sống mãi trong cái khu rừng đó hoài, chúng ta không có khép cánh cửa rừng lại. Chúng ta mở cái rừng vô minh, cái rừng tham sân si, cái rừng trói buộc, cái rừng cố chấp, cái rừng ôm ấp mãi mãi. Mà nếu mà chúng ta còn sống trong cái khu rừng vô minh này thì quý Phật tử không bao giờ tìm được cái ánh hào quang của Phật A-di-đà. Quý Phật tử còn có thể rằng là chúng ta hiểu lầm nhau rất nhiều. Hiểu lầm nhau thì đã đành rồi, hiểu lầm Phật luôn nữa. Ở trong đây quý Phật tử nào mà nói rằng là, hoặc là nghe người ta hay nói là tu thiền đó thì để dành cho những cái người thượng căn thượng trí, còn cái pháp môn niệm Phật này nè, dành cho mấy bà già ở dưới quê dốt đó, mới tu niệm Phật. Nếu mà chúng ta nghe những cái đó rồi chúng ta hoang mang, tức là chúng ta còn nằm lại trong khu rừng xưa lũy kiếp đó. Mà người nào mà có những cái lời lẽ, có những cái suy tư, có những tư tưởng mà nói như vậy thì cũng mãi mãi nằm trong khu rừng xưa lũy kiếp đó luôn. Pháp môn của Phật là bàn tay. Phương tiện mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu là từng ngón tay. Thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông, Giáo tông, Luận tông, Thiền tông là gì? Là dùng tâm linh của mình nhớ Phật. Tịnh độ tông là gì? Dùng miệng, dùng thân của mình để nhớ Phật. Mật tông là gì? Dùng thân khẩu ý của mình tam mật tương ưng để tức thân thành Phật. Giáo tông là gì? Đọc lại những lời dạy của Phật để nhớ Phật. Luận tông là gì? Là lý luận, là đưa tất cả những cái lời dạy của Phật để mà nó đi, nó đến, nó bay, nó khắp đó đây vào trong tận tâm hồn của từng người con Phật. Vậy thì giáo pháp của Phật là bàn tay, còn từng pháp môn là từng ngón tay của Phật. Có bao giờ quý Phật tử mà lấy ngón tay này chặt bỏ ngón tay kia không? Mình chặt bỏ ngón tay kia thì gọi, thì còn gọi là bàn tay Phật nữa đâu. Ví dụ như pháp môn này là thiền này, pháp môn này tịnh độ, rồi thiền chê tịnh độ, chặt bỏ đi. Rồi tịnh độ chê thiền cái chặt bỏ đi, cuối cùng rồi còn có cái này không à, cái cườm không à. Thì làm sao đấy? Cho nên chúng ta là những người con của Phật, thì quý Phật tử thấy rằng nếu chúng ta sống mà chúng ta không nghe lời Bồ Tát Quan Thế Âm, trong đạo tràng của chúng ta ít nhất gì đó cũng hơn 90% Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này trì chú Đại Bi. Cái câu mở đầu là gì? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là gì? Là ngàn mắt. Người Phật tử nào muốn cho thiền, tịnh, mật, giáo, luận còn nằm nguyên trong cái bàn tay thì bàn tay đó phải có con mắt. Xòe tay ra coi, bàn tay mình có con mắt ở trỏng không? Bạch Thầy, con không thấy. Nhưng mà thật sự quý Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này, bàn tay của chúng ta đều có con mắt cả. Tại vì sao chúng ta không thấy, quý Phật tử biết không? Bởi vì mình đến đạo tràng, mình đã làm bụi buồn vương mắt Phật, cho nên không có thấy nữa đâu. Biết bao nhiêu bụi trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này. Quý Phật tử tưởng chừng như mình ngồi trong đạo tràng, trong giảng đường này nè, nó thanh tịnh, nó trang nghiêm hả? Đó là ảo giác của thanh tịnh thôi, phải không? Chứ mà ra khỏi đạo tràng của Hoằng Pháp, thanh tịnh mới gọi là chân thật. Còn mình sống trong đạo tràng Hoằng Pháp, mình sống trong kỷ cương của Hoằng Pháp, mình sống trong giới luật của Hoằng Pháp, mình sống trong 60 mấy kỳ tu Phật thất, thì chúng ta chỉ tạo nên ảo giác thanh tịnh thôi. Giận nhưng mà không dám nói ra, bởi vì bữa nay tu Phật thất, ảo giác thanh tịnh. Nhưng mà kỳ thực tất cả đạo tràng của chúng ta, ai cũng bị lộn xộn, ai cũng bị rạo rực trong tâm của mình hết. Thì như vậy tất cả quý Phật tử tự tạo cho mình vô số bụi bặm, mà làm cho con mắt Phật của mình dương bụi buồn và mù mờ, không thấy rõ chân thật tướng của cuộc đời. Mù mờ lắm, cho nên không thấy được bàn tay của mình có con mắt. Mà bàn tay của mình không có con mắt thì bàn tay của mình tuy còn 5 ngón nhưng mà nó rụng từ từ hết. Bởi vì con mắt trong vòng bàn tay của thiên thủ thiên nhãn đó là con mắt yêu thương. Bàn tay của quý Phật tử làm mọi việc mà không có con mắt yêu thương này là bàn tay của ma. Nếu con mắt của mình mà bị bụi buồn vương mãi đó, thì con mắt của mình này là con mắt của cuộc đời, con mắt của phàm phu. Mình làm cho con mắt Phật của mình nó mù mờ đi. Người Phật tử của chúng ta đó, nếu mà nhìn nguyên đạo tràng này đó, mà quý Phật tử nhìn nhau mà thấy ai cũng giống Phật hết đó, lúc bấy giờ mắt của chúng ta là mắt Phật. Còn nói con nhỏ đó mà tu hành cái gì, cái mặt nó giống quỷ. Con mắt của mình là mắt quỷ. Con mắt quỷ mới nhìn thấy tất cả là quỷ. Con mắt ma thì nhìn thấy mọi người là ma. Con mắt của Bồ Tát thì thấy mọi người là Bồ Tát. Con mắt của Phật thì thấy ai cũng đẹp như Phật cả. Đạo tràng của chúng ta được bao nhiêu người là mắt Phật? Không ai giơ tay lên hết hả? 64 khóa rồi mắc ma không sao. Mình ráng mình tu như thế nào chứ? Mình tu mà mình để cho con mắt của mình nó chưa bao giờ là mắt Phật hết. 60 mấy khóa rồi, tới lui, đến rồi về mà con mắt của mình cứ y nguyên hoài sao? Hồi nãy có 3 huynh Phật tử lên tác bạch thỉnh sư đó. Huynh nói rằng là cuối mong đó là thượng tọa giảng sư luyện vào trong tạng thức của con những hạt giống bồ đề. Nói chung không phải riêng gì thầy, tất cả những giảng sư lên chùa Hoằng Pháp luyện hoài mà hồ hột bồ đề không có lên miếng nào hết. Khóa nào có giảng đó thì Phật tử cũng xin hết. Có khi thì xin sửa pháp, có khi thì xin cam lồ vị, có khi thì xin hạt giống bồ đề, xin hoài. Sữa ở đâu có mà cho hoài mà cứ xin hoài. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn chỉ cần ban ra một cái sữa pháp nho nhỏ thôi, cả đạo tràng, cả nhân thiên đều no đủ hết. Đạo tràng chùa Quan Pháp này thay đổi dữ lắm, đa dạng sinh mà đa dạng lắm. Có khi thì sinh sữa, có khi thì sinh cam lồ, có khi thì sinh hạt giống bồ đề, sinh nhiều thứ dữ lắm luôn. Có cam lồ không? Quý Phật tử ngồi trong đây là sinh cam lồ, nhưng mà trong cổ mình có rịn chất cam lồ không? Vô tụng pháp qua thì tụng nghe nó thao thao bất tuyệt, tụng nhanh lắm, không có giáp miếng nào hết. Phải không? Hơn 60 muôn lời thành 7 cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rịn nhuận, có không? Cam lồ ở đây đó, cam là ngọt, lồ là xương, cam lồ là cái hơi xương ngọt ngọt, phải không? Chứ không phải nước cam mình dắt mình uống đâu. Mà bây giờ quý Phật tử ngồi trong đạo tràng của Hoằng Pháp này 60 mấy khóa rồi, mà trong cổ của mình có ngọt ngọt của cam lồ không? Ở đây thầy nói thật, không biết cam lồ là gì luôn nữa, thì làm sao mà biết nó ngọt hay nó lạc? Bạch thầy, con còn nằm ở trong cái khu rừng vô minh lỷ kiếp, cho nên con không hiểu gì hết đó. Nghe người ta nói sao thì đọc y vậy thôi, không biết gì hết. Cam lồ vị có nghĩa là gì? Là vô phân biệt vị. Ở đây quý Phật tử mà ngồi ăn cơm đó, quý Phật tử ở chùa Hoằng Pháp này nè, nói thật bụng đi, là ban tổ chức cho quý Phật tử ăn cơm có ngon không? Có ngon miệng không? Có ngon phải không? Tức là có dở phải không? Hãy bữa nào mình khen ngon thì có bữa khác sẽ dở thôi. Mà ăn cơm mà còn thấy ngon, còn thấy dở, là trong cổ của mình không có một miếng cam lồ vị. Cam lồ vị là cái vị trong cổ của mình, cái vị đó là vô phân biệt vị. Mà Đức Phật Thích Ca nói với tôn giả A Nan: này A Nan, cổ của Như Lai, Như Lai đã chứng được cam lồ vị. Tất cả món ăn đưa vào miệng của Như Lai đều ngon cả. Không phải thần thông cam lồ vị gì đâu, mà Đức Thích Ca Mâu Ni muốn dạy cho chúng ta: con ơi, ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Phải không? Cho nên cái gì đưa vô miệng cũng ngon cả. Ở đây quý Phật tử ăn chay đó, ăn để sống chứ không phải sống mà để chế biến đồ chay, đúng không? Ở đây nhiều người lắm, nhiều Phật tử chế biến đồ chay lắm đó. Mua miếng tàu hũ về ướp muối xả chiên là đủ rồi, chế đủ kiểu chi vậy, cho nó mệt mỏi, làm cho cái cổ của mình không có một miếng cam lồ nào hết, đúng không? Rồi cô này bắt đầu phê bình cô kia: bà làm tàu hũ muối xả chiên như vậy là dở lắm, làm như tôi như vậy mới ngon. Rồi bắt đầu cái là cổ không có cam lồ, rồi cái môi của mình không có cam lồ luôn. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta chỉ cần quý Phật tử có những cái nho nhỏ như vậy thôi, là quý Phật tử chưa ra khỏi cái rừng vô minh tâm tối đó. cam lồ mà mình cũng không biết nữa. Rồi quý Phật tử nhớ rằng là khi mà mình nấu cơm hay là mình ăn cơm gì đó, nhất là nấu cơm, trong đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây đó, có những Phật tử nghe Pháp, và có những Phật tử đó thầy phục vụ chánh Pháp là ở dưới bếp nấu cơm đó. Thầy khuyên toàn thể quý Phật tử khi mà chúng ta nấu cơm đó, ngoài tất cả những cái gia vị hằng ngày để mà nêm vào trong thức ăn, thầy mong rằng quý Phật tử hãy nêm vào trong đó một chút tâm vị của mình. Phật tử trong đạo tràng tu mà bệnh hoài đó là do dưới bếp nấu đó, nêm cái bực bội vô trong đó, cái là quý Phật tử ăn vô là bệnh hoài đó. Sao mấy khóa trước con ăn cơm cũng giống là hịch như vậy nè, mà sao con hỏng bệnh, còn mấy khóa sau gần đây nè, sao ăn nó bệnh hoài. Có người nấu cơm cho chúng ta ăn, chúng ta tu, chúng ta tinh tấn, chúng ta không biết mệt. Bởi vì cái tâm của người phục vụ, cái tâm của người nấu bếp, cái tâm của họ mênh mông, cái tâm của họ mát mẻ, họ nêm vào trong thức ăn của chúng ta cái tâm vị yêu thương. Cho nên quý Phật tử ăn vô, quý Phật tử cảm thấy rằng là mình khỏe, mình tu mà không thấy mệt đó. Còn mà làm dưới bếp đó mà nghe cái tâm mình bực bội, nghe nó hơi mệt mỏi rồi đó, cho mấy bả ăn mấy bả chê hoài, là niêm vào trong thức ăn những cái tâm vị bực bội, là đạo tràng của chúng ta tu nó lại mệt lắm, tu nó mau quải dữ lắm, tu nó buồn ngủ dữ lắm luôn. Bữa nay quý Phật tử có buồn ngủ không? Không có dị bụng nghe. Nói thiệt bụng không, là có buồn ngủ không? 64 khóa rồi mà còn buồn ngủ nữa thì thôi, thất bại dữ lắm rồi, phải không? Cho nên nó trong đạo tràng, quý Phật tử thấy rằng có những cái mà chúng ta sống mà chúng ta chưa bước chân ra khỏi, chúng ta chưa khép được cái cánh cửa của khu rừng vô minh đó, là quý Phật tử mãi mãi chúng ta sẽ bị mờ đi đôi mắt Phật của chúng ta. Nói có một cái là ăn mà cổ không có cam lồ vị, nấu mà chúng ta không niêm vào trong đó cái tâm vị của mình. Cho nên mình ở nhà cũng vậy, thầy khuyên quý Phật tử nè, khi về nhà mình nấu cơm cho gia đình mình ăn cũng vậy. Không cần mình khuyên con của mình nó quy y Tam Bảo đâu. Trong lòng bực lắm, mình đi đến chùa Hoằng Pháp, mình tu, mình cầu nguyện ơn trên Phật trời gia hộ, chuyển tâm cho thằng con của con nó quay đầu hướng thiện. Nhưng mà nói hoài nó cũng không hướng thiện được. Quý Phật tử chỉ cần nấu cơm, rồi hãy niêm bồ đề vị vào trong cơm đó. Thấy không? Mình nấu một nồi cơm, mình nấu một nồi canh, mình chiên một chảo tàu hũ, mình xào một chảo đậu, vân vân. Nhưng mà chúng ta nhìn vào trong đó, chúng ta niêm những cái tâm lượng từ bi vào trong đó, chúng ta niệm tất cả những cái đại nguyện của mình vào trong đó, sự tinh tấn của mình vào trong đó, khi con của mình nó ăn, nó sẽ chuyển tâm nó liền. Đúng không? Mình thiếu cái đó là như vậy Phật không có được đâu. Coi như vậy đó, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy như vậy đó, mà mình bỏ những cái cơ bản đó là mình muôn đời không về Phật được. Khi mà về tới cõi Phật rồi, trước khi Bồ Tát Quan Âm và Ngài Thế Chí gặp mình đó, thì ở cái cửa ngoài còn vô số người đứng nữa, người ta gọi là thánh chúng đó, kiểm tra mình kỹ lắm chứ không phải chơi đâu. Lợi là hỏi hoài, hỏi là mình ăn cơm như thế nào, cổ của mình có cam lộ hay không, con mắt của mình thuộc dạng mắt gì, cái vỏ bà sách đựng cái gì trong đó, phải không? Bồ Tát Quan Thế Âm dẫn mình đi tới cầu rồi, Đức Phật A Di Đà nói rằng là trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp có một Phật tử bữa nay tu giảng sanh được rồi. Bồ Tát Quan Thế Âm đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp chỉ vô mặt, đang ngủ trưa nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm kêu tên của mình, con ơi tối nay đi nghen. Giật mình thức dậy mà nó không chịu mừng, mà nó rầu trong bụng chứ. Chết rồi, con gái út ngày mốt đám cưới mà bữa nay Bồ Tát Quan Thế Âm kêu đi, chết thiệt chứ không phải chơi đâu. Như vậy thì quý Phật tử thấy rằng mình cứ bị trói buộc trong cái rừng vô minh của mình hoài. Mình sợ mà Bồ Tát Quan Âm đến rước đi rồi mà còn sợ. Đó. Cái người đó đàng hoàng, tinh tấn, rõ ràng trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp, tu cũng đẹp nè, nói cũng đẹp, đi cũng đẹp nè, ăn ngồi ăn cơm cũng đẹp nè, nói chung là tất cả lúc nào nó cũng đẹp hết. Vậy mà Quan Thế Âm đòi dẫn đi thì lại rầu. Rồi cũng có một cô Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp, Bồ Tát Quan Thế Âm dẫn đi rồi tới đầu cầu. Hai thằng nhỏ chạy lại, thằng đen thằng trắng nó chạy lại, nó nói thưa Bồ Tát, cái bà này không phải Bồ Tát dẫn đâu, cái bà này con dẫn. Bồ Tát nói con nói trật rồi, mặc áo tràng ở trên ngực keo treo cái bảng tu Phật thất đại đạo tràng chùa Hoằng Pháp mà. Hai cái thằng đen thằng trắng nó nói thưa Bồ Tát, Bồ Tát coi cái vỏ của bà, coi bà đựng cái gì là biết liền. Dỡ cái vỏ ra không có một miếng Hoằng Pháp nào trong đó hết, Hoằng gánh nặng nề trong cái vỏ đó thôi. Thì cuối cùng rồi hai thằng đen thằng trắng nó dẫn đi về. Phải không? Bà này đó là tới rồi mà còn lo sợ không dám đi, còn bà kia đi tới chỗ rồi mà còn bị nghịch lại nữa. Thành ra đạo tràng của chúng ta tu nó có rất là nhiều. Thầy ở đây đơn cử một vài hình ảnh từng người, nhưng mà tất cả chúng ta đều như thế. Mình tu tinh tấn rồi đó, nhưng mà nói đến cái chuyện vãng sanh là tự nhiên mình lại không muốn. Mình còn hồi hộp, mình còn do dự, mình còn chùng chừ, mình không muốn đi. Bởi vì sao vậy? Bạch thầy, thầy nói đủ thứ, cuộc đời nó có nhiều cái lấm lem quá à. Nhưng mà con thưa thiệt với thầy, cái lấm lem đó con không nỡ lòng nào bỏ hết. Tại vì mình sống ở trong đạo, rồi mình dùng ngôn ngữ của đạo, mình cho rằng nó lấm lem chứ nó dễ thương lắm thầy ơi. Phải không? Vậy làm sao bỏ đây? Mà nếu chúng ta không bỏ được những sự lấm lem dễ thương đó thì làm sao chúng ta sanh về nước Phật được? Không bao giờ sanh về nước Phật được. Chừng nào mà quý Phật tử thấy rằng cổ của mình có cam lồ, mắt của mình có Phật, chừng nào mà quý Phật tử thấy rằng là trong chén cơm của mình ăn là có hóa thân Phật ở trong đó, thì quý Phật tử mới có cơ hội gặp Phật thôi. Bồ Tát Quan Thế Âm đó giơ cái bàn tay lên, một bàn tay cầm Nhàn Dương, một bàn tay cầm Tịnh Bình. Bồ Tát Quan Thế Âm đã tự dạy cho chúng ta rồi: này các con, những Phật tử tu tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp, tay cầm Nhàn Dương để yêu thương tất cả, tay cầm Tịnh Bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Nhưng mà quý Phật tử tay có cầm Nhàn Dương không? Không có. Đâu có yêu thương tất cả đâu mà cầm Nhàn Dương, phải không? Mình không bao giờ yêu thương tất cả được. Mình yêu thương mình còn chưa xong đây, yêu thương tất cả làm sao mà được? Tất cả chúng ta có một cái mà chúng ta không bao giờ đủ hành trang đi về Phật là như vậy. Chúng ta không yêu thương mình và chúng ta không yêu thương mọi người nữa. Những người bạn đạo gần với chúng ta nhất nè mà chúng ta không bao giờ kết nối yêu thương. Trong gia đình của chúng ta thôi, cha mẹ con cái vợ chồng với nhau, chúng ta vẫn chưa yêu thương một cách trọn vẹn. Huống chi là những con vật xung quanh ta, con gà, con chim, con chó, con mèo, con chuột, con gián, con muỗi, con ruồi, làm sao chúng ta yêu thương nó được? Làm sao chúng ta có thể yêu thương từng cành hoa, từng chiếc lá, yêu thương từng hạt cát, từng dòng sông, từng con suối? Làm sao chúng ta yêu thương được bầu trời mênh mông này? Không bao giờ chúng ta yêu thương được. Bởi lẽ chúng ta còn giam mình trong khu rừng xưa lũy kiếp đó. Cho nên chúng ta chỉ biết rằng là ông Phật Thích Ca Mâu Ni trên điện Phật. Chúng ta chỉ biết Pháp là những quyển kinh Phật. Chúng ta biết Tăng là tất cả quý Tăng Ni mà chúng ta thường gặp. Chúng ta chỉ sống trong cái đạo tràng của trần tục này. Đạo tràng của trần tục này là Phật trong chánh điện, Pháp là những quyển kinh, Tăng là Tăng Ni mà mình thường tới lui gặp gỡ. chúng ta chưa từng ra khỏi cái khu rừng vô minh này để mà chúng ta tìm cho mình một đạo tràng của pháp giới. Quý Phật tử chưa bao giờ tìm đạo tràng trong vũ trụ bao la này. Phật ở đâu? Bầu trời mênh mông, đó chính là Phật, là nguồn sáng của chúng ta. Phật là nguồn sáng mà, là sự sáng suốt mà. Phật là sự kêu bằng là tỏa sáng phủ khắp cho tất cả chúng sinh. Cho nên Phật là gì? Là bầu trời mênh mông mà Mật Tông gọi là Đại Nhật Như Lai. Mà Đại Nhật Như Lai là gì? Là trí tuệ Ba La Mật. Mà trí tuệ Ba La Mật là gì? Là vô lượng quang A Di Đà Phật. Cho nên Mật Tông có khác A Di Đà, có khác Tịnh Độ không? Làm sao khác được? Cho nên bầu trời mênh mông chính là A Di Đà Phật, pháp giới tạng thân. Đất là gì? Đất là khả năng chịu đựng. Đất là Bồ Tát hộ trì. Đất là sự thanh tịnh. Đất không bao giờ nói đất cao hơn ai hết, phải không? Nhưng mà tất cả những cái gì cao nhất ở trên cuộc đời này đều bắt đầu từ đất. Cho nên đất là thanh tịnh, đất là tăng bảo của chúng ta. Trời là Phật bảo, đất là tăng bảo. Còn không gian này, cỏ cây hoa lá này, đá núi sông ngòi ao rạch này, không gian này, không khí này, luồng gió này, tất cả đều là những bài pháp thiêng liêng của vũ trụ. Vậy thì đạo tràng của chúng ta chính là nơi đó. Chừng nào mà quý Phật tử thấy được mình sống trong đạo tràng như vậy rồi đó, thì quý Phật tử mới có cơ hội nắm tay của Phật. Hai cái con quỷ đen trắng đó, nó theo sát dáng mình dữ lắm quý Phật tử. Sở dĩ bây giờ nó để cho quý Phật tử thở một cách tự nhiên là tại vì mình sống mà có bàn tay của thiên thủ thiên nhãn che chở cho mình đó. Nó chỉ cần chờ quý Phật tử một phút giây lơi là thôi, buông tay Phật là nó chụp tay mình liền. Ông Phật rước mình tay trong tay, âu yếm như mẹ hiền dẫn con thơ đi về nhà. Còn hai cái ông mà đen trắng đó chụp tay mình rồi còng một cái cọc, kêu quăng cái dây xích lôi ta về đất chết liền. Nó đi theo hoài. Thằng đen nó nói với thằng trắng, nó nói: huynh ơi, sao tôi thấy Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp, bà nào ông nào tóc bạc, sao tôi thèm quá. Cái thằng đen nó nói thầm thầm với cái thằng trắng. Còn cái thằng trắng nó nói: huynh khác, tôi không giống như huynh, tôi già trẻ bé lớn tôi thèm ráo hết luôn. Cho nên cái thằng đen thằng trắng nó đi theo mình hoài luôn quý Phật tử, biết không? Nó sát bên mình dữ lắm luôn. Mỗi một khi mình thức dậy là nó bước gần mình một bước. Mỗi khi mình ngủ thức dậy nó bước gần mình một bước. Cho nên cuộc đời của mình mà mình không khép lại cái cánh cửa vô minh từ lũy kiếp, là quý Phật tử bỏ cái cơ hội ngàn vàng đi về đất Phật. Có một lần trong cái kinh Tự Thuyết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử rằng: từ vô lượng xa xưa, từ thời Phật Quay Âm Vương, có một vị tỳ kheo phát nguyện trước Phật Quay Âm Vương rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nguyện trong cái đời vị lai này, con sẽ hóa thân thành từng hạt lúa, con sẽ hóa thân thành dòng sông, con sẽ hóa thân thành lửa, thành rừng cây, để mà làm cho chúng sanh được no lòng, để chúng sanh được sức khỏe, để chúng sanh phát bồ đề tâm, để chúng sanh tu. Bạch Đức Thế Tôn, hãy chứng minh cho hạnh nguyện của con. Này A Nan, con có biết vị tỳ kheo đó là ai không? Tôn giả A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con biết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng: đó là tiền thân của Như Lai đó. Vậy thì bây giờ quý Phật tử ngồi trên quả đường, khi mình cầm bát cơm mà chư vị tổ sư dạy mình trước khi ăn cơm phải để lên đầu cúng, có nghĩa là trong đó thân Phật nằm trong chén đó. Mà từ xưa tới bây giờ quý Phật tử ngồi ăn cơm có thấy rằng là chúng ta đang dùng thân của Phật không? 64 khóa rồi, mình ăn hạnh nguyện của Đức Thế Tôn vào trong người mình, mình ăn sự sống của Đức Thế Tôn vào trong người mình, mình ăn hóa thân của Phật vào trong người của mình, mà toàn thân của mình chưa có một chút gì Phật chất hết, không có một miếng Phật chất nào hết, phải không? Bởi vì sao vậy? Vì chúng ta ăn cơm mà chúng ta chưa bao giờ thấy chén cơm là Phật. Mà chúng ta ngồi ăn cơm, chúng ta suy nghĩ mông lung, tạm thời chúng ta yên lặng, bởi vì kỷ luật của đạo tràng Hoằng Pháp ăn cơm phải nín thinh thôi. Nín thinh bề ngoài, chứ còn cái đầu của mình nó lộn xộn tùm lum hết, nhớ cái này nhớ cái kia, muốn gấp cái này muốn gấp cái kia, cái này ngon cái này dở, nói thầm thầm trong bụng, bữa nay bà nào kho tàu hũ mặn quá. Mình ăn cơm như vậy thì làm sao mình ăn chén cơm của Phật đây, phải không? Cho nên đó, bà Thanh Đề bà ngồi dưới cái bàn châu, Tôn giả Mục Kiền Liên đưa chén cơm của Phật cho bà rõ ràng. Cũng giống như các thầy trong ban tổ chức này nè, đưa chén cơm của Phật cho quý Phật tử ăn đó. Nhưng mà chén cơm của bà Thanh Đề khi bà cầm lên rồi, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn. Tay tả che đậy có nghĩa là gì? Mình ăn cơm mà tâm của mình còn che đậy lỗi lầm, tâm của mình nó còn muốn khoe khoang công đức, tâm của mình muốn bươi móc người này, tâm của mình muốn dòm ngó người kia, tâm của mình còn khen chê, tâm của mình còn ngon dở, tâm của mình còn sân hận, là tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, cơm của Phật cũng hóa thành lửa luôn. Đạo tràng chùa Hoằng Pháp ăn cơm của Phật hay ăn cơm của bà Thanh Đề vậy? Cười là biết rồi. Ăn cơm của bà Thanh Đề không, chứ không phải chơi đâu. Còn nếu không nữa thì ăn bánh bao của Bạch Cốt Tinh. Toàn thể quý Phật tử ngồi trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này là một đường tăng đi thỉnh kinh. Lý trí của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, sự sáng suốt của chúng ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh thì thẳng thừng, tu là tu, không tu là về, thẳng thừng như cây thiết bản, phải không? Coi hạ cát nó cũng giống như là thế giới mà mênh mông này. Nhìn cái đạo tràng mênh mông này là tam bảo trong tâm của mình. Bởi vì cái thiết bản của Tề Thiên bự lên tới trời, nhỏ dắt trong lỗ tai mà. Cho nên cái người tu con của Phật đó, cái lý trí của chúng ta nhìn thấy hạt cát nó cũng có sự sống trong đó, nhìn thấy cành hoa nó có sự sống trong đó, biết không? Còn cái chuyện thiệt là lớn biến thành cho nhỏ, nhét vô trong lỗ tai, chứ không có thể nào mà cái chuyện cỡ nhét vô lỗ tai được mà nói cho nó thiệt là bự ra, phải không? Cho nên Tây Du Ký Tề Thiên là lý trí của chúng ta, còn Trư Bát Giới là tình cảm hàng ngày của chúng ta, Sa Tăng là gì? Sức chịu đựng. Con Tiểu Bạch Long là vượt lên chính mình. Cho nên quý Phật tử ngồi trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này, chúng ta đã trải qua 64 nước rồi đó, đi thỉnh kinh 64 nước rồi chứ không phải chơi đâu. Có kiếm được cái gì về chưa? Hay là nửa chừng rồi cái cứ bị Bạch Cốt Tinh chặn đường hoài? Ở trong đây ai bị Bạch Cốt Tinh cho ăn bánh bao? Cái lý trí bảo rằng vô trong chùa Hoằng Pháp rồi là không được ra khỏi Hoằng Pháp. Vẽ cái vòng tròn thiệt là lớn này nè, sư phụ, nhị đệ, tam đệ, Tiểu Bạch Long đứng ở trong cái vòng tròn này không được quyền ra. Quý Phật tử vô trong đạo tràng Hoằng Pháp này có đi ra không? Ở trong Tây Du Ký quý Phật tử biết ai phóng ra khỏi vòng tròn không? Ai? Trư Bát Giới phóng ra, biết không? Ở trong đây đó, mình tu trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này nè, cái kỷ luật trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp có cho mình xài di động không? Có khi nào lén xài không? Có chứ gì nữa. Mà mỗi lần mà nhắn tin gọi điện thoại về nhà là Trư Bát Giới phóng ra khỏi vòng tròn rồi đó. Lý trí đâu có xài di động, tình cảm mới xài di động thôi. Mà tình cảm nó xài di động chính là Trư Bát Giới đã phóng ra cái vòng tròn nội quy của Hoằng Pháp rồi. phải không? Vô trong đây phát nguyện vẽ vòng tròn ở trong đây 7 ngày luôn, ở tới ngày thứ 4 rồi cái lén lén ban tổ chức nhắn tin về, tại vì gọi điện sợ người ta biết, nhắn tin về: con gái ơi, má vô trong đây 4 ngày má ăn chay má quải quá à, gửi sữa Enlin về cho má đi. Trời đất ơi, mình tu như vậy là bắt giới nó dẫn đường mình đi rồi đó, phải không? Lý trí đâu có cần 3 cái chuyện đó đâu, lý trí không có cần Enlin bổ xương gì đâu. Già thì phải lụm cụm, giờ này già rồi mà còn Enlin bổ xương nữa, phải không? Lén lén sau phòng nhắn tin về con, tức là chúng ta đã để cho trư bắt giới tình cảm của mình phóng ra khỏi cái vòng tròn của chùa Hoằng Pháp rồi. Phóng xa lắm chứ không phải chơi đâu, phải không? Vậy thì quý Phật tử để cho cái tình cảm của mình phóng ra cái vòng tròn nội quy của Hoằng Pháp, tức là quý Phật tử đã cắn cái bánh bao của Bạch Cốt Tinh rồi. Ngon không? Trư bắt giới nó cắn một cái ngon không? Muốn mẻ răng luôn. Ăn đá mà. Còn Bạch Cốt Tinh là ai? Bạch Cốt Tinh là chúng ta luôn đó. Hai vợ chồng mà cày cái thửa ruộng đó cũng là chúng ta. Người con gái con của hai vợ chồng đó cũng là chúng ta. Hai vợ chồng đó chính là niềm tin. Cô con gái đó đó là sản phẩm của niềm tin. Niềm tin là mẹ sanh ra công đức. Niềm tin đang cày trên cái ruộng đất tâm linh mà để sinh ra công đức. Nhưng mà quý Phật tử tu mà để cho trư bát giới phóng ra khỏi cái vòng tròn đó, tức là chúng ta để cho áo tràng của chúng ta là những mảnh ghép vô hồn. Mà khi cái áo tràng của mình là những mảnh ghép vô hồn thì chúng ta chỉ còn là bộ xương trắng mà thôi, phải không? Con nhúc nhích vậy chứ mà nếu tu mà để cho mình phóng ra khỏi vòng tròn, cái lý trí của mình nó vẽ cái vòng tròn mà mình không tuân lĩnh nó đó, thì con nhúc nhích vậy nè mà thấy xương, nguyên bộ xương ngồi nhúc nhích không đó, phải không? Tu không có hồn tức là tu không có sức sống. Tu không có hồn tức là tu thiếu sự yêu thương. Người nào tu mà còn bực bội, tu mà còn sân hận, tu mà còn ích kỷ hơn thua phải quấy, tu mà còn phân biệt đằng này đằng kia, tức là chúng ta vô tình làm cho chất tu của chúng ta mất hồn. Mà khi mất hồn rồi đó thì mình chỉ còn lại một bộ xương trắng nhúc nhích trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Bữa nào mình về đó, quý Phật tử, mình soi gương thử coi, mình soi gương thử coi coi chúng ta còn có hồn sống hay không, hay là từ bây giờ nè quý Phật tử đã làm mất đi cái hồn sống của mình rồi. Mình coi chừng mình chỉ còn là cái bộ xương trắng nhúc nhích thôi đó. 64 khóa tu, lúc đầu tu có thịt có thà, tu riết tới khóa 64 còn xương sóc không? Lúc đầu vô tu thì hồn vía nó còn ở lại, tu tới khóa 64 mất hồn mất vía hết. Tu vô hồn, áo tràng của mình cũng vô hồn luôn. Bởi vì sao áo tràng của chúng ta vô hồn vậy? Quý Phật tử chưa bao giờ coi chiếc áo là người bạn đồng tu của ta cả. Có coi chiếc áo là người bạn không? Hay là bổn phận của mày phải trang nghiêm cho tao khi tao vô đạo tràng Hoằng Pháp? Mình coi chiếc áo là một cái công cụ, mình coi chiếc áo là một người đầy tớ của mình thôi. Chưa bao giờ quý Phật tử xem chiếc áo là người bạn đồng tu của mình. Có bao giờ xem không? Không bao giờ hết. Quý Phật tử đã tự làm cho chiếc áo tràng lam của mình nó mất hồn, thì quý Phật tử làm sao tìm được sự linh thiêng từ chiếc áo tràng lam đó? Làm sao quý Phật tử tìm được sự nhiễm màu từ chiếc áo tràng lam đó? Mất rồi, sự nhiễm màu vi diệu của áo tràng lam. Bởi vì chúng ta đã làm cho áo tràng lam này nè, nó mai những đường, mai những miếng vải, là những cái mảnh ghép vô hồn nó ghép lại mà thôi. Tại sao chúng ta lại phung phí yêu thương quá vậy? Chúng ta để cho lòng tình thương của mình nó phung phí, để tình thương của mình nó rơi rớt, để tình thương của mình nó mất hút ở trong cái đêm trường vô minh của ma giới. Chúng ta sống mà chúng ta cứ để cho cái ma lực nó tạo nên tất cả những cái ảo giác của cuộc đời, để rồi chúng ta buông xuôi theo định mệnh. Chưa bao giờ chúng ta sống mà chúng ta trân trọng thời gian của Phật hết. Mình đến đạo tràng, mình tu, có ngày, có khóa, mình tu rất là tinh tấn, có khóa mình tu để lấy lệ, không đi thì nó thiếu hết khóa, không được. Chứ bữa nay nó quải dữ lắm rồi, chứ không phải chơi đâu. Già lớn tuổi rồi, bữa hổm trúng mưa, bữa nay rồi bạn đạo rủ đi vô hoằng pháp tu, đi không nổi, nhưng mà bỏ thì sợ người ta cười, bỏ thì sợ người ta chê, bỏ thì sợ Phật hổng chứng. Cho nên tất cả chúng ta chỉ sống trong cái ảo giác, mà ảo giác luôn đánh lừa mình. Chúng ta sống trong ảo giác tức là sống trong vô minh, chúng ta không bao giờ sống trong hào quang của Phật. Bởi vì quý Phật tử biết tại sao không? Mình không có mục tiêu đi đến. Ngồi trong đạo tràng, 100% những người con của Phật trong đạo tràng hoằng pháp thân yêu này, chưa có một người nào, chưa có một người nào tìm đúng mục tiêu đi về của mình cả. Nếu mà ai hỏi mình mục tiêu của mình ở hoằng pháp là gì, mình trả lời lẹ lắm: giảng sanh. Vô trong đây tu để giảng sanh, để Phật A-di-đà tiếp dẫn, phải không? Nhưng mà Phật A-di-đà tiếp dẫn mà mình không tu, mà mình không có cái chìa khóa mà, phải không? Nam mô A Di Đà Phật 6 chữ. Chừng nào mình thành tựu được nam là bố thí ba la mật, mô là trì giới ba la mật, 6 chữ A Di Đà là lục độ ba la mật. Mình thành tựu được cái đó chưa thì con đường đi của mình mở được một cánh cửa mới. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm siêu lắm, niệm ngân nga lắm, niệm trầm bổng lắm. Đạo tràng chùa Quan Pháp niệm A Di Đà một cái rồi đó là nghe nổi da gà chứ không chơi đâu. Nhưng mà mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không có Phật niệm. Toàn thể chúng ta ai cũng vậy, mình niệm Phật rất nhiều mà Phật niệm hổng được bao nhiêu. Mình niệm tên của Phật thế mà mình không có cái chất Phật nào sinh ra hết. Vậy đó mà hồi nãy lên thỉnh thầy nói rằng là: thầy ơi, liễn vô tạng thức của con một vài hạt giống bồ đề, phải không? Cho nên nó mình niệm Phật làm sao để nó sinh ra Phật niệm. Ở đây quý Phật tử có ai niệm Phật sanh ra được Phật niệm chưa? Có biết Phật niệm là gì đâu mà nói chưa với không? Mình tu mà mình chưa ra khỏi cái sự vô minh á, thì nghe cái từ Phật niệm mình không hiểu nó là cái gì hết á. Vậy mà hỏi có không? Dạ chưa rồi nữa. Đâu có một miếng nào đâu mà chưa với có vậy. Cho nên mình tu mình phải hiểu, mình hiểu mình mới đi, mình đi nó mới đến chỗ của mình. Thầy nói niệm A-di-đà là niệm Phật đó. Nam mô A-di-đà Phật là người ta đưa cho mình cái chén với đôi đũa. Mình cầm cái chén với đôi đũa đó đó, tức là mình niệm đó. A Di Đà mà mình niệm hàng ngày là phương tiện để giảng sanh, phương tiện thôi. Cũng giống như cái chén và đôi đũa là cái phương tiện để cho chúng ta no bụng, chứ không phải nó làm cho ta no bụng đâu, nghe, cái phương tiện. Thì người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật niệm nguyên một ngày, có nghĩa là cầm cái chén và đôi đũa đi tìm cái chỗ bới cơm, phải không? Phật niệm là gì? Là cơm. Niệm Phật là gì? Là chén. Mình niệm danh hiệu A-di-đà là cầm cái chén đôi đũa, nhưng mà niệm làm sao cho nó sanh cơm trong chén, tức là niệm Phật sanh ra Phật niệm đó. Tu suốt cả ngày, cầm chén đũa đi hoài luôn. Cuối cùng rồi, cô nào cô nấy, bác nào bác nấy, đói luôn. Đi kiếm hoài, không thấy cơm ở đâu hết. Bởi vì sao vậy? Không biết chỗ bới cơm. Biết chưa? Biết chỗ bới cơm không? Đừng có chỉ ở dưới bếp chùa Hoằng Pháp. Cái đó là mình ăn cơm của Hoằng Pháp, chứ không phải ăn cơm của Phật A-di-đà. Người con của Phật lấy cơm của Hoằng Pháp để nuôi thân, lấy cơm của Phật A-di-đà để nuôi tâm. cơm của Hoằng Pháp nuôi thân quý Phật tử được đó, nhưng mà tâm của mình đói hoài luôn. Ở trong đây 7 ngày về tới nhà cũng còn đói thôi, đói hoài luôn. Người Phật tử tu đó không cần là mình nói mình tu niệm Phật, tu thiền, tu mật tông, tu trì chú gì không cần thiết đâu. Mà mình tu như thế nào nó sinh ra được Phật niệm đó. Tức là mình tu làm sao mắt của mình có Phật niệm, miệng của mình có Phật niệm, khuôn mặt của mình có Phật niệm, từng bước chân đi của mình có Phật niệm. Người tu rồi chỉ cần đứng chân bông thôi là người ta thấy cái bàn tay này là thiên thủ thiên nhãn rồi, đúng không? Bàn tay chân bông nhìn là thấy có con mắt ở trong đó liền. Còn có nhiều người mua bông về chân là chân cúng Phật mà bàn tay ma nó cúng không à, phải không? Thế giới này cũng là thế giới của chúng ta mà. Quý Phật tử đừng bao giờ nói rằng hoa là một cái gì vô tri vô giác, là một cái vật trang nghiêm bình thường, là người bạn đạo cùng tu với chúng ta đó. Trong một quá khứ nào đó, tất cả những cái đó hoa này là những người bạn đạo tu chung với chúng ta. Nhưng mà lời nguyện của các ngài khác, sau khi bỏ báo thân này rồi, tôi nguyện làm hoa để trang nghiêm cho Phật. Đó, cho nên có một lần, thời Phật Quay Âm Dương, lúc bấy giờ đó, tất cả các vị đại đệ tử đang ngồi nghe Đức Phật Quay Âm Dương nói Pháp, thì tự nhiên một chậu hoa rồi cả một cái rừng hoa đều phát ra ánh hào quang hết. Toàn thể đệ tử của Phật Ai Quay Âm Dương nói bạch Đức Thế Tôn, sao tự nhiên hôm nay toàn thể tất cả cánh rừng này hoa đều phát hào quang hết? Đức Phật Quay Âm Dương nói, các con chớ xem thường, đó là hào quang của Hoa Quang Bồ Tát, tức là hậu thân Hoa Quang Phật đó. Thấy không, hoa cũng là những người tu, nhưng mà họ phát nguyện cũng giống như quý Phật tử. Hôm nay con phát nguyện mặc áo tràng lam để trang nghiêm Phật điện, thì hoa cũng là những người bạn đồng tu của chúng ta, phát nguyện làm thân hoa để đem hương đem sắc cúng dường cho Phật. Nếu không có nhân duyên với chùa Hoằng Pháp, hoa không có nằm ở đây, nó nằm ở chùa khác rồi, phải không? Có nhân duyên là bạn đạo của chúng ta, là những người đã từng tu với chúng ta, đã từng phát nguyện với chúng ta như thế đó. Nhưng mà khi mà quý Phật tử chân qua đó, quý Phật tử cầm cái bông lên nè, bẻ cọc cọc ghim Phật ghim vô, không bao giờ có một chút tình người, chưa bao giờ có một chút tình đạo vị gì cả luôn, phải không? Ở trong đây quý Phật tử chân qua ở đạo tràng, hay chân qua ở nhà mình, hay tất cả các chùa khác, lấy cái cây huệ rút ra cái so so hai cái này dư cắt cụp lá, người ta sẽ tu tủa cái là nếm giật bực bực bực, chữ ghim đại vô cái chậu chế miếng nước vô. Khi mà quý Phật tử cắt một cái bụp ghim vô trong cái bình chế một miếng nước, là quý Phật tử đang dán trên người của nó bản cáo phó muôn đời. Mình cắt cái hoa, mình ghim vô trong cái bình, chế cho nó chút xíu nước là cáo phó nó này đó. Mình vô trong hồ mình nằm đó, là nó dán bản cáo phó ở ngoài. Bà Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, Thọ Tam Quy, pháp danh diệu gì đó, phải không? Chết ngày mấy tháng mấy, quả táng lúc nào đó, tan gia đồng kính báo. Ở đây cũng vậy. Khi chúng ta chân bông chân hoa mà chúng ta chân một cách lạnh lùng tàn nhẫn, cắt cụp ghim vô trong bình chế một miếng nước rồi để một cái cụp lên bàn Phật, tức là chúng ta dán bản cáo phó cho hoa rồi. Đừng có thấy châm một miếng nước vô trong bình là hoa mừng đâu, mà hoa nó khóc. Nó nói rằng là một miếng nước trong bình này có nghĩa là bản cáo phó bắt tôi phải chết từ 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 từ. Bản cáo phó nó bắt hoa phải chết từ từ vậy đó. Nhưng mà khi qua nó còn tươi đó, là quý Phật tử cầm là sửa sang đồ ngay ngắn dữ lắm. Mà ba ngày sau qua nó héo rồi đó. Cầm một nùi bẻ cổ người ta lại, vậy đi ra thùng gác, ra sọt gác liền, một cái phẹp vô trong cái sọt gác liền. Mình không trân trọng gì cả. Khi mà mình sống, mình cống hiến đời mình cho cuộc đời. Khi mình chết, đâu có ai mà bỏ rơi mình đâu, kể cả qua cũng không bỏ rơi mình nữa. Mình mở mắt chào đời, hoa đi theo mình. Ngày mình lên xe, hoa đi theo mình. Mình lỡ mình bệnh, nằm trong bệnh viện, người ta cũng mang hoa đến bên cạnh mình. ngày mình chết thì hoa cũng theo mình đến nghĩa trang, đến từng ngôi mộ. Tại sao mình đối xử với hoa tàn tệ như vậy? Trước khi chưng bông, quý Phật tử nên nói rằng là hỡi những người bạn đạo từ thuở xa xưa, hôm nay bạn đã phát nguyện làm thân hoa để trang nghiêm cho Phật. Xin phép bạn cho tôi tỉa, tôi gọt bạn một cách gọn, đẹp đẽ để cúng dường cho Phật. Mình phải nói với hoa như nói với chính mình, thì lúc bấy giờ con mắt của mình mới là con mắt của yêu thương, bàn tay của mình mới có con mắt nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, thì bàn tay của chúng ta mới là cái hành, cái việc làm của Bồ Tát. Còn nếu không, bàn tay của mình làm là bàn tay của ma không đó, phải không? Ăn cơm thì không thấy thân của Phật thì ăn cơm của ma rồi. Còn chân qua mà chân không thấy được cái con mắt yêu thương, tức là mình dùng bàn tay ma để chân qua. Cho nên quý Phật tử nhớ rằng xung quanh của chúng ta đều là Pháp, xung quanh của chúng ta đều là những người bạn đạo, xung quanh của chúng ta đều là Phật, đều là Bồ Tát hết đó. Một chiếc lá rơi cũng là một vị Bồ Tát đang nói Pháp. Quý Phật tử nghe cái bản nhạc trống vắng không? Cái lời đầu tiên của nó là gì? Nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn. Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn. Chiếc lá đang giảng cho mình một bài Pháp mà quý Phật tử chưa từng bao giờ cảm nhận được. Một chiếc lá từ trên cành nó vàng rồi nó rụng, nó rơi xuống gốc của nó. Nhưng mà nó để lại cho chúng ta một bài Pháp vi diệu. Hỡi tất cả các bạn đồng tu trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp, tôi là chiếc lá đã vàng đang rơi xuống cội nguồn. Hỡi tất cả các Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp, muốn được nên chiếc lá như thế này, tôi đã trải qua bắt đầu từ hạt giống. Tôi chôn vùi thân của tôi vào trong tất cả những cái lòng đất mà chúng sinh đã bỏ vào trong đó vô số tất cả những đồ bẩn thỉu nhất. Hỡi tất cả những người Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp, thân tôi là hạt giống, tôi đã hút, tôi đã uống, tôi đã ăn tất cả những rác rưởi phiền não của các bạn, để rồi tôi tinh chế, tôi tinh lọc, để từ hạt giống tôi chui từ lòng đất trở lên thành chồi non. Tôi phát triển thành cây, tôi vươn mình thành cành, để rồi tôi phát triển thành từng chiếc lá, để trang nghiêm cho cuộc đời, để làm lá phổi cho cuộc sống này. Nhưng rồi, cái ngày cuối cùng của tôi cũng không phải là vô vị. Cái ngày cuối cùng của tôi không phải là vô nghĩa. Cái ngày cuối cùng của tôi buông tay từ trên cành để rơi về cội nguồn của nó. Để mà phân thân ra thành từng hạt phân bón nhiệm màu. Để rồi tôi lại chăm sóc cho cội cây của tôi. Để rồi trên chiếc cành kia đâm chồi từng chiếc lá đàn em sau này của tôi nữa. Chiếc lá đã thuyết pháp cho chúng ta, nhưng mà chúng ta đi tới đi lui trong nhà của mình, vòng vòng sân chùa Hoằng Pháp, nơi nào cũng có những bài thuyết pháp của lá, nơi nào cũng có những bài pháp của hoa. Nhưng mà tất cả chúng ta đã đánh mất lỗ tai Phật của mình. Chúng ta đã để cho bụi cuộc đời nó đóng đầy trong cái lỗ tai. Cho nên lỗ tai Phật của chúng ta nó trở thành lỗ tai của trần tục. Cho nên chúng ta không còn nghe được hoa nói Pháp. Chúng ta không còn nghe được thông điệp của từng chiếc lá. Chúng ta không còn nghe được những điệu hát của dòng sông. Chúng ta chưa bao giờ thấy hai con thỏ trong rừng mà nó đang vũ những vũ khúc của thiên nhiên. Chừng nào chúng ta thấy tất cả mọi vật trên thế gian này đều có sức sống, đều có sự sống, đều có những cái yêu thương như chúng ta, tức là quý Phật tử đang cầm đúng chiếc chìa khóa mở cánh cửa vãng sanh. Cánh cửa vãng sanh ở đây không phải đợi khi quý Phật tử chết rồi mới vãng sanh. Không phải đợi khi chết rồi mới vãng sanh, mà quý Phật tử phải vãng sanh liền trong đạo tràng này. Có vãng sanh rồi chúng ta mới được Phật rước. Chúng ta phải hiểu được vãng sanh là gì. Vãng là đi qua, sanh là sanh khởi niệm. Một cái niệm sân nó khởi lên, chúng ta phải cho cái sân này đi qua. Đó là vãng sanh sân niệm. Niệm tham khởi lên, tức là chúng ta cho cái tham nó đi qua, tức là chúng ta vãng sanh tham niệm. Một cái si trong lòng mình, sự cố chấp, sự chai lì trong lòng mình, nó khởi lên, chúng ta cho nó đi qua, tức là chúng ta đã vãng sanh được si niệm. Vãng sanh được sân niệm, tức là lòng ta không sân nữa. Lòng ta trang trải yêu thương, lòng ta không còn hận thù, lòng ta không còn hiếu sát, chính là vô lượng thọ Như Lai. Chúng ta để cho lòng tham được đi qua, chúng ta không cho lòng tham phát khởi, tâm của chúng ta không còn tham nữa, tâm của chúng ta biết yêu thương, tâm của chúng ta biết giúp đỡ, tâm của chúng ta biết bố thí, đó chính là vô lượng công đức Như Lai. Chúng ta cho một niệm si nó đi qua, sự cố chấp được đi qua, để rồi chúng ta giảng sanh si niệm. Si là gì? Là tối tâm mờ mịt. Sự tối tâm mờ mịt không còn nữa, tức là sự sáng suốt trong tâm hồn mình, đó chính là vô lượng quang Như Lai. Vậy thì quý Phật tử muốn được Đức Phật vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức tiếp dẫn mình về bên ấy, thì quý Phật tử phải giảng sanh liền ngay tại lúc này. Giảng sanh tam độc, mình giảng sanh tham sân si, tức là quý Phật tử đã có cơ hội nắm tay Phật để về bên ấy. Quý Phật tử có tay để nếm tay với Phật không? Có không? Không bao giờ có hết. Người ta hỏi đó, tại sao Phật A-di-đà xòe tay xuống chi vậy? Trời ơi, mấy cô hỏi câu này sao mà nghe nó dở quá. Nhìn vô là biết liền, Phật xòe tay xuống nếm tay mình lên đó. Nhưng mà quý Phật tử có cái tay nào để nếm tay Phật không? Có không? Một tay con mắt nắm con, một tay con mắt cầm cái của con, một tay con nắm cái con của mình, rồi một tay con nắm cái của con. Ai xúc phạm đến mình giận là tay của mình mắc kẹt rồi. Mình nắm vào trong bản ngã, mình cứ cầm bản ngã của mình hoài không dám buông ra. Đụng một chút là tự ái, đụng một chút là buồn, đụng một chút là giận, đụng một chút là khóc rồi, đụng một chút là bỏ đạo tràng, không thèm tu rồi. Vậy thì một tay đã cầm cái ngã của mình, còn tay kia cầm cái của mình. Bữa nay con tu không được, thượng tọa trụ trì ơi, cháu ngoại con nó bệnh, cầm cái của mình. Hai tay, một tay cầm cái mình, một tay cầm cái của mình. Quý Phật tử lấy tay nào nắm tay Phật đây? Lấy tay nào? Mà Phật Quan Thế Âm nói rồi, con ơi, tay cầm nhành dương này yêu thương tất cả, còn tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Có ai buông xả ngọt ngào không? Dạ con buông thôi chứ con không có dám xả đâu. Phải không? Buông có nghĩa là gì? Buông sơ sơ thôi, hễ mà ai vừa nhào tới là giật lại. Buông mà không dám bỏ. Phải không? Buông mà chưa bao giờ tâm của chúng ta ngọt ngào hết đó. Mình mất một cái gì mà tâm của mình ngọt ngào kìa. Người ta nói cái bà đó mà tu hành cái gì, bà tu thấy ớn lắm, một đồng ra ba đồng vô đó. Trời ơi, bà đi chùa Hoằng Pháp chứ bà về nhà nó thiệt với cô hả? Bà nói bà đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái bà đó mà niệm Phật cái gì, Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời đó. Bực mình không? Bạch Đức Thế Tôn, con tu mà quỷ nó theo phá con hoài, thất bại rồi. Người ta nói mình một câu mà mình đã cầm cái của mình rồi, rồi cầm cái ta, rồi cầm cái của ta, rồi sân hận lên, rồi tự thiêu quỷ vô lượng công đức của mình. Thấy không? Sân là gì? Nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Mình tu công đức của mình để mình cúng dường cho Đức Phật vô lượng công đức là A-di-đà đó, mà mình cứ đốt công đức của mình hoài. Đốt hoài, đốt mãi như vậy thì làm sao mà mình gặp Phật A-di-đà đây? À, tâm của mình không kiên định, tâm của mình không có mà ổn định gì hết. Người ta nói mình khen tặng mình thì mình đến chùa Hoằng Pháp mình tu dữ dội lắm. Tu bán sống bán chết luôn, tu không kể ngày đêm luôn. Người ta khen chừng nào tu chừng nấy. Không, tu tướng hà, chứ cái tâm không có tu. Nếu mà người ta chê cái là bỏ liền. Người ta chê mình cái là bỏ liền. Thượng tọa trụ trì nói sao lâu quá rồi, mấy khóa không thấy cô đi vô chùa tu vậy cô. Bạch thượng tọa, con không lợi chùa Hoằng Pháp, con nhớ huynh đệ, nhớ anh em, nhớ trong đạo tràng lắm luôn, con nhớ thượng tọa nữa. Mà con nói thiệt với thượng tọa, hãy có cái bà tám đó là không có con. Mình tu vậy rồi làm sao mình vô lượng thọ được đấy? Phải không? Mình tu mà mình không có gìn giữ công đức của mình, tu mà không gìn giữ được tâm kiên định của mình thì trí huệ của mình làm sao mà phát sanh được? Làm sao mình sống trong cái hào quang của Phật được? Phải không? Cho nên đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe, trong cái đạo tràng Hoằng Pháp nói riêng và trong cái cuộc sống tâm linh của mình nói chung, quý Phật tử phải làm sao trân trọng từng phút giây của Phật, đừng bao giờ phung phí cái tình thương của Phật. Và tình thương của Phật chính là chiếc chìa khóa để đưa chúng ta đi về bên kia thế giới của Phật, phải không? Thân khẩu ý tạo thành rừng tội lỗi, thân tạo thành rừng chết mọi niềm tin, khẩu tạo ra rừng cắt đoạn ân tình, ý phủ kín rừng vô minh hiu hắt, vô lượng kiếp rừng xưa luôn dày đặc, rừng xưa kia khóa chặt cánh thiên thần, rừng xưa kia khép kín bóng từ ân, ta lạc bước giữa rừng sân si ái. Ta nhắm mắt mặc tình theo dòng chảy, ta ôm buồn đi mãi giữa khổ đau, ta ôm đau trong vạn nẻo nghẹn ngào, ta mất dấu quên lối vào cửa Phật, ta xuôi ngược trong dòng đời tất bật, trong bóng mờ ta chồng chất nghiệp si, ta giam mình trong cố chấp chai lì, ta hớt hải trong sầu bi vạn thuở, ta đang khóc giữa trần gian nức nở, ta đang cười trong hơi thở sắp tàn, ta xuôi tay trong đuối sức mê man, ta cuồng loạn trong mơ màng bất động, ta thoi thóp giữa đêm trường ảo mộng, ta cuộn mình trong tiếng vọng đông đưa, ta giật mình qua Phật niệm chiều mưa, ta sống lại khi rừng xưa đã khép. Ta sống lại khi rừng xưa đã khép, cho màu lam mang vẻ đẹp nhiệm màu, cho đạo tràng ôm ấp vạn thiên thâu, cho hoằng pháp buông trái sầu rơi rụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chim trắng hót cả trái đất này là một bãi tha.